chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lời lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, nhân mùa đại lễ Phật Đản, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý Phật tử nghe bài đọc nhan đề Đức Phật Đản Sanh, Suối Nguồn Từ Bi và Bình Đẳng của đạo hữu Tâm Diệu.
Khởi đi từ sự đản sinh của Đức Phật, một cuộc cách mạng tư tưởng cũng ra đời. Là một vị thái tử, nhưng không bị những xa hoa vật chất nơi cung vàng điện ngọc lôi cuốn. Thái tử Tất Đạt Đa sớm tỉnh ngộ trước cảnh sinh, lão, bệnh, tử, triền miên của kiếp người.
Vào năm 29 tuổi, một đêm kia, thái tử cùng với người đánh xe tên là Sa Nặc lìa bỏ kinh thành, quyết tâm lên đường tìm chân lý. Sáng hôm sau, thấy đã đi được một quãng đường khá xa, ngài xuống xe, thay đổi y phục thái tử, rồi trao cho Sa Nặc đem về. Chỉ khoác lên mình một tấm vải vàng, ôm một bình bát, quyết quay lưng lại đời sống xa hoa, dư thừa vật chất với người hầu kẻ hạ vây quanh. Thái tử từ biệt Sa Nặc, dấn bước lên con đường gian nan phía trước.
Trải qua 6 năm trời sống trong cảnh thiếu thốn, kham khổ, hành trì nhiều phương pháp, tu với nhiều bậc thầy, nhưng ngài đều không thỏa mãn, cứ đi hoài, tìm mãi. Cuối cùng, ngài nhận ra rằng tất cả các bậc thầy đó đều chưa thoát ra khỏi được vòng vô minh. Từ nhận định đó, ngài không còn trông cậy vào một bậc thầy từ bên ngoài. Ngài ngưng tìm kiếm, mà một mình một bóng, tự quay vào, soi rọi nội tâm.
Cuộc chiến đấu để tự thắng bản thân của ngài vô cùng cam go, với niềm tin tưởng rằng nếu không sống cuộc đời khắc khổ thì sẽ không thể giải thoát. Ngài tự khép mình vào kỷ luật, sống khổ hạnh trong cảnh cực kỳ gian nan thiếu thốn, chỉ khoác trên mình một mảnh áo, chỉ ăn một chút hạt khô và rau cỏ, đến nỗi cơ thể ngài vốn là một thái tử đẹp đẽ oai phong, nay chỉ còn lại lớp da bọc bộ xương.
Thế nhưng, sự hành hạ xác thân đó cũng không khiến cho ngài thấy được chân lý. Cuối cùng, sau khi đã suýt gục ngã vì quá khổ cực, ngài mới thấy rằng lối sống xa hoa phủ phê thì kéo con người xuống thấp vì đắm say vật chất. Còn lối sống quá thiếu thốn, quá cơ cực thì lại khiến cho tâm thần mỏi mệt, không đủ ý chí để theo đuổi việc lớn.
Từ nhận định này, ngài chọn con đường trung dung, không có những cực đoan của sự hành hạ xác thân hoặc nô lệ dục lạc, luôn giữ sự quân bình đối với những nhu cầu cần thiết trong đời sống để có đủ sức khỏe, nhưng không nuông chiều những đòi hỏi vượt quá sự cần thiết. Con đường trung dung này còn được các hành giả của đạo Phật ứng dụng rất thành công cho tới tận ngày nay. Từ sự phát hiện đó, ngài ngưng hành thân xác, thọ nhận một vài món thực phẩm thô sơ do thí chủ cúng dường. Sức khỏe nhờ vậy mà dần dần hồi phục, tinh thần minh mẫn. Ngài tự thanh tịnh hóa nội tâm, không cần đến một năng lực siêu nhiên nào hỗ trợ.
Sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, vào lúc rạng đông, khi sao mai lóe sáng trên bầu trời, ngài bừng tỉnh, giác ngộ được chân lý, trở thành bậc đại giác ngộ, thành Phật. Ngài đã nói lên những lời đầu tiên sau khi giác ngộ. Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi đi mãi, Như Lai đi tìm mãi mà không gặp, Như Lai đi tìm người thợ cất cái nhà này. Lặp đi lặp lại đời sống quả là phiền muộn. Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. Tất cả sườn nhà đều gãy, cây đòn dông của ngươi dựng nên cũng bị phá tan. Như Lai đã chứng quả vô sanh bất diệt, và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Trích từ Dhammapada Kinh Pháp Cú, câu 153-154 và tuyên ngôn cao thượng: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.
Chúng sinh ở đây không chỉ riêng cho loài người, mà là bao gồm tất cả mọi loài chúng sinh hữu tình, được thể hiện qua nhiều dạng sống khác nhau ở khắp các cõi. Vì tất cả mọi loài hữu tình đều có giác tánh, đều biết khổ đau, yêu thương, sợ hãi và đều muốn được sống. Tuyên ngôn của ngài nói lên lòng từ bi và bình đẳng tuyệt đối với muôn loài chúng sinh. Ngài không chỉ nói suông, mà ngài đã ứng dụng tuyên ngôn ấy trong suốt cuộc đời hoằng pháp độ sinh của ngài. Mùa hè tại Ấn Độ mưa nhiều nên côn trùng sinh sôi nảy nở do ẩm thấp. Vì thế Đức Phật chế ra mùa an cư kiết hạ, mỗi năm 3 tháng, từ sau rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7, để chư tăng ni không đi ra ngoài, tránh dẫm đạp lên côn trùng.
Từ tấm lòng từ bi vô bờ bến, ngài đã chế ra giới: tu sĩ không được chặt cây, đào đất, vì làm như vậy có thể giết hại các loài vi sinh vật. Sở dĩ có thể thi hành giới này vì vào thời Đức Phật còn tại thế, ở Ấn Độ, tăng sĩ ôm bình bát đi khất thực hàng ngày, không cần phải trồng trọt để mưu sinh. Ngài ban hành giới luật không sát sinh, yêu cầu mọi người chớ có tự tay mình giết hay bảo người khác giết. Ngài yêu cầu phải trân quý giá trị thiêng liêng của sự sống, phải bảo vệ sự sống đối với tất cả mọi loài chúng sinh.
Ngài cũng lên án mọi hình thức hủy hoại sự sống. Khi còn tại thế, ngài cương quyết chống lại các cuộc tế lễ của đạo Bà La Môn, đem những con vật xấu số ra cúng tế thần linh. Ngài cũng lên án những thú vui săn bắn của vua chúa. Và lẽ tất nhiên, ngài cũng phản đối mọi hình thức chiến tranh bạo động. Ngài chủ xướng tư tưởng từ bi bất bạo động. Ngài dạy, hận thù không thể diệt được bằng hận thù. Chỉ có lòng từ bi mới hóa giải được hận thù. Nếu không có lòng từ bi, thì hận thù sẽ chồng chất từ kiếp này sang kiếp khác. Chỉ có lòng từ bi mới cởi mở được những nỗi oan ức và những khổ đau của con người.
Có lần, Đức Phật thuyết pháp cho ông Cấp Cô Độc về công đức của sự cúng dường. Ngài nói, cúng dường cho Phật và tăng chúng thì có công đức rất lớn, nhưng có công đức lớn hơn là xây một tu viện cho tăng chúng ăn ở và tu học. Có công đức lớn hơn xây dựng tu viện là thọ tam quy Phật, Pháp, Tăng. Có công đức hơn thọ tam quy là giữ năm giới. Có công đức hơn giữ năm giới là giữ tâm niệm từ bi, dù chỉ là trong giây phút. Nhưng có công đức hơn tất cả là quan sát sâu sắc đạo lý vô thường của sự vật. Tăng Chi 4, trang 264-265.
Trong đoạn kinh văn trên, chúng ta thấy rất rõ là Đức Thế Tôn vô cùng chú trọng đến việc tu tập tâm từ bi. Công đức giữ tâm niệm từ bi còn lớn hơn cả việc xây tu viện cho tăng chúng, lớn hơn cả việc cúng dường cho Đức Phật và tăng chúng. Nếu hành trì như kinh từ bi chỉ dạy, nếu suốt đời khi đi đứng nằm ngồi giữ một niệm từ bi thương xót đến mọi người, mọi loài chúng sinh, thì công đức sẽ vô cùng lớn lao, khó có thể nghĩ bàn. Mà tâm từ bi ở mức cơ bản chính là tư tưởng và hành động trân quý sự sống, bảo vệ sự sống và không tàn hại sự sống. Ai cũng muốn sống và muốn được bảo vệ sự sống ấy. Ngay cả cỏ cây, sông nước, bầu không khí cũng cần phải được săn sóc và bảo vệ, vì tất cả đều có sự sống hay đều có sự liên hệ hỗ tương với nhau. Bảo vệ môi trường sống cũng tức là bảo vệ sự sống.
Thật vậy, lòng từ bi bình đẳng của Đức Phật luôn lan tỏa đến cho muôn loài, đến tất cả mọi dạng sống trên trái đất, dù lớn hay nhỏ, ở gần hay ở xa, mắt thấy được hay không thấy được, đã sinh hay sắp sinh, như Ngài đã nói trong kinh Từ Bi thuộc kinh Tạng Pali.
Nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi.
Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh.
Nguyện cho đừng loại nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn.
Tâm từ bi của Ngài vô cùng bao la, rộng lớn. Ngài đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, không phân biệt thân sơ, thù bạn, từ vua chúa, vương phi, đến người gánh phân, trẻ một đồng. Ngay cả kẻ sát nhân Angulimala hay kỹ nữ Amba Pali cũng được Ngài giáo hóa và thành tựu công hạnh như các đại đệ tử của Ngài.
Câu chuyện về kẻ sát nhân Angulimala trong kinh điển Pali đã minh họa một cách hùng hồn cho tâm từ bi vô lượng của Đức Phật đã chuyển hóa được tâm của một tên sát nhân hung bạo như thế nào, và cũng cho thấy rằng sức mạnh của lòng từ bi của Angulimala do tu tập về sau bao giờ cũng mạnh hơn bất cứ ác nghiệp nào mà y đã tạo tác.
Angulimala là một kẻ sát nhân khét tiếng. Tên của ông được lấy từ sự kiện ông đeo trên cổ một sâu chuỗi kết bằng những ngón trỏ nằm bên tay phải của các nạn nhân mà ông đã giết hại. Chữ Anguli có nghĩa là ngón tay và Mala có nghĩa là sâu chuỗi. Quân lính của triều đình lùng bắt ông, còn dân chúng thì hoảng sợ, không dám ra khỏi nhà.
Một buổi sáng, Đức Thế Tôn vào thành, đang bưng bát đi khất thực, thì nghe có tiếng chân chạy phía sau. Ngài biết rằng Angulimala đang đuổi theo, nhưng vẫn bình thản bước đều. Angulimala lớn tiếng gọi: "Ông khất sĩ kia, đứng lại!" Thế Tôn vẫn tiếp tục đi, không mau hơn, không chậm hơn. Phong độ của Ngài rất an nhiên tự tại. Thấy vậy, Angulimala lớn tiếng hơn: "Đứng lại! Ông khất sĩ kia, đứng lại!" Đức Thế Tôn thản nhiên tiếp tục bước đi, vẻ tự tại vô úy. Angulimala chạy mau hơn và chỉ trong khoảnh khắc đã đuổi kịp và la lên: "Tôi bảo ông dừng lại, tại sao ông không dừng?" Thế Tôn vẫn bước đi, nói với giọng bình thản: "Này Angulimala, ta đã dừng lại từ lâu rồi, chính anh mới là người chưa dừng lại."
Angulimala không thể hiểu được ý nghĩa của những lời này, vì thế y lại hỏi: "Này khất sĩ, tại sao ông nói rằng ông đã dừng lại, còn tôi vẫn chưa dừng?" Đức Phật đáp: "Ta nói rằng ta đã dừng lại, vì ta đã từ bỏ việc giết hại chúng sanh, ta đã từ bỏ thói bạo hành, tàn sát mọi loài, và ta đã an trú vào lòng từ đối với muôn loài, lòng kham nhẫn và trí tuệ, do tư duy quán sát. Nhưng người vẫn chưa từ bỏ việc giết hại và đối xử tàn bạo với người khác, cũng như chưa an trú vào lòng từ bi và kham nhẫn đối với mọi loài hữu tình. Do đó, người vẫn là người chưa dừng lại.
Thái độ điềm đạm và câu trả lời của Đức Phật đã làm cho Angulimala kinh ngạc và đột nhiên buông dao hối hận. Đức Phật liền làm lễ thế pháp cho Angulimala trở thành một tu sĩ ngay tại chỗ. Từ đó về sau, Angulimala với pháp danh mới là Ahimsaka đã tu tập rất tinh tấn, trở thành một trong những đệ tử lớn của Phật và đạt được giác ngộ sau đó.
Trong xã hội Bà La Môn, sự phân chia giai cấp được mô tả là vô cùng khắc nghiệt. Giai cấp hạ lưu chỉ đụng tay vào giai cấp thượng lưu cũng đủ để bị tội chặt tay. Thì một quan điểm bình đẳng rốt ráo, bình đẳng không chỉ giữa người với người mà trên bình diện chúng sinh như thế của nhà Phật. Phải nói là Đức Phật đã làm một cuộc đại cách mạng. Ngay đến thế kỷ thứ 21 này, tại nhiều quốc gia trên thế giới, người ta vẫn còn đang phải chật vật tranh đấu để giành quyền bình đẳng giữa nam, nữ, giữa các màu da, vân vân. Thì Đức Phật cách đây hơn 2.500 năm đã tuyên bố rằng không có sự khác biệt giữa những giọt nước mắt cùng mặn và những giọt máu cùng đỏ. Cao thượng thay lời nói của Bậc Đại Giác.
Suốt quãng đường dài hơn 2.500 năm của Phật giáo, không giọt máu nào đổ xuống vì sự truyền bá Phật Pháp. Đức Phật mãi là nhà truyền giáo đầu tiên và vĩ đại nhất đã từng sống trên thế gian này. Những tư tưởng từ bi, bình đẳng của Ngài đã tuôn chảy như những dòng suối ngọt ngào, lan tỏa đi khắp nơi, khắp chúng, mang hòa bình, an lạc đến với chúng sanh. Có lẽ, Ngài cũng là vị giáo chủ đầu tiên đã ra tận chiến trường để tìm cách ngăn chặn chiến tranh. Ngài đã hóa giải sự xung đột giữa bộ tộc Sakya và bộ tộc Koliya khi hai bên đang sửa soạn tấn công vì tranh chấp nước sông Rohini. Ngài cũng đã thuyết phục vua Ajatasattu hãy bỏ ý định tấn công vương quốc của bộ tộc Vaishya.
Hơn 2.500 năm đã trôi qua, dù cho mọi sự vật đều đổi thay, biển xanh biến thành ruộng dâu, nhưng suối nguồn từ bi bình đẳng từ cội vô ưu vẫn tuôn chảy đến ngày nay, vẫn ngày đêm lan tỏa để thức tỉnh, giác ngộ cho nhân loại đang chìm đắm trong khổ đau, thù hận và vô minh.
Rồi một sớm hoa ưu đàm nở, nhạc trời reo chào đón tôn sư. Bao nhiêu phiền muộn ưu tư chỉ trong khoảnh khắc người người hân hoan, trần gian bỗng huy hoàng sáng chói. Thế nhân này vơi bớt lầm than, bao nhiêu nghiệp gì cưu mang, vô ưu xuất hiện xóa tan mê mê. Muôn sinh vật cùng chung nhịp thơ, bao sắc màu đều biến thành thơ. Dòng nhạc đệm ngát hương thiền, bài ca giải thoát não phiền tiêu tan. Trời bát nhã thanh thang lồng lồng, trăng lăng xa vơi vợi mênh mông. Thế tôn thì hiện phương đông, tam thiên thế giới thay đồng ân chiêu. Trời reo chào đón tôn sư, bao nhiêu phiền muộn ưu tư chỉ trong khoảnh khắc người người hân hoan, trần gian bỗng huy hoàng sáng chói. Thế nhân này hơi bớt lầm than, bao nhiêu nghiệp dĩ cưu mang, vô ưu xuất hiện xóa tan mê mờ, muôn sinh vật cùng chung nhịp thở, bao sắc màu đều biến thành thơ. Dòng nhạc đệm ngát hương thiền, bài ca giải thoát não phiền tiêu tan, trời bát nhã thanh thăng lồng lồng, trăng lăng già vơi vợi mênh mông. Thế Tôn thì hiện phương đông, tam thiên thế giới thay đồng ân chiêm, tam thiên thế giới mừng Phật đản sanh.
Qua chương trình này, quý vị đã thưởng thức bài hát mang tựa đề Mừng Phật Đản Sanh, thơ Thích Viên Lý do Trọng Nghĩa soạn thành ca khúc và trình bày, tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền Ca 4 mang chủ đề Nhiệm Màu Từng Giọt Nắng Rơi do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành trong năm 2002 nhân mùa Đại Lễ Phật Đản.
Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả và quý Phật tử gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Kính chúc quý thính giả cùng quý đồng hương Phật tử một mùa Phật đản vô lượng an lạc và vạn sự kiết tường. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần